Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 13 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Vốn ngân hàng chảy vào địa ốc tăng thêm 20.700 tỷ đồng.
Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng gần 5.600 tỷ đồng.
Iraq sẽ không đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong cuộc họp sắp tới của OPEC cộng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Dự kiến phiên họp sẽ diễn ra trong 3 ngày và bế mạc vào ngày 15 tháng 5. Trong phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15.
Bộ Xây dựng cho biết trong báo cáo gần đây, so với cuối năm 2023, tổng dư nợ kinh doanh bất động sản tăng gần 2%. Cụ thể, đến hết tháng 2, dư nợ kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 20.700 tỷ so với cuối năm ngoái. Trong đó, cho vay các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, phát triển nhà ở giảm nhẹ, còn khoảng 305.650 tỷ đồng. Tương tự, tín dụng rót vào dự án văn phòng và các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giảm lần lượt về 42.367 tỷ đồng và 43.393 tỷ đồng. Cho vay bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, nhà ở trên giấy cũng sụt gần một nửa, còn 19.126 tỷ đồng. Tín dụng vào dự án làm nhà ở giảm cùng chiều diễn biến với thị trường, khi từ đầu năm, phân khúc này vẫn ảm đạm, gần như không có dự án mới khởi công mới.
Liên quan đến dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án. Theo đó, đáng chú ý dự án được điều chỉnh giảm hơn 3.649 tỷ đồng. Quyết định cũng điều chỉnh thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án từ năm 2017 đến hết năm 2024. Đồng thời điều chỉnh các dự án thành phần có cấu phần xây dựng gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn, các công trình xã hội khu tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn, tái lập hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội ngoài ranh giới sân bay Long Thành.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Chính phủ về tiến độ triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau với tổng số 36 trạm. Đến nay, 9 trạm đã và đang đầu tư xây dựng. Một trạm do địa phương quản lý sẽ triển khai khi đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Hai trạm trên tuyến do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư dự án đang triển khai thủ tục đầu tư. Đối với 24 trạm do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, có 21 trạm đã lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện lập hồ sơ. Trong đó, 8 trạm trên cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã phát hành hồ sơ mời thầu ngày 20 tháng 3, thời gian mở thầu ngày 20 tháng 5 tới.
Từ ngày 15 tháng 5 tới đây, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thường xuyên nhiều đôi tàu tuyến Bắc Nam phục vụ hành khách đi lại dịp hè 2024. Trong đó thì có 6 đôi tàu thống nhất kết nối giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến Hà Nội Vinh và tuyến Hà Nội Đồng Hới, mỗi tuyến có một đôi tàu QB1, QB2. Riêng tuyến Hà Nội Đà Nẵng có 2 đôi tàu chạy thường xuyên. Bên cạnh việc tăng cường chạy tàu trong giai đoạn hè từ ngày 17 tháng 5 đến hết ngày 18 tháng 8, ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé như chiết khấu từ 5 đến 10% nếu khách hàng mua vé sớm với một số lộ trình tuyến đường sắt.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tình hình sử dụng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn quốc trong 4 tháng đầu năm 2024 đang có sự gia tăng cao, bất thường so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, trên phạm vi toàn quốc, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng gần 5.600 tỷ đồng so với năm 2023. Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các địa phương cần nghiêm túc thực hiện tốt công cụ này, đồng thời cần tăng cường nghiên cứu, có sáng kiến, giải pháp trong kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, bảo đảm quyền lợi người tham gia.
Góp ý dự thảo luật việc làm sửa đổi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định nếu người lao động đóng đủ 144 tháng bảo hiểm thất nghiệp, tức 12 năm mà không nhận được trợ cấp thất nghiệp với các tháng đóng thừa, có thể khiến họ nghỉ để nhận trợ cấp sau 12 năm. Việc này có thể dẫn tới rút bảo hiểm xã hội một lần, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội, doanh nghiệp mất đi nhân sự lâu năm. Ban soạn thảo có thể nghiên cứu quy định lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng, chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Phần bảo hiểm thất nghiệp đóng bổ sung chuyển sang chế độ khác của bảo hiểm xã hội để tăng quyền lợi khi nghỉ hưu.
Sau một thời gian tăng giá chóng mặt khiến thị trường chao đảo, người dân choáng váng, thì đến thời điểm hiện tại, giá chung cư tại Hà Nội đã dần có sự điều chỉnh trở về giá trị thực. Những mức giá cao ngất, phi lý trước đây của phân khúc này đã không còn được tiếp tục bơm thổi mà buộc phải quay đầu. Sự đảo chiều bất ngờ nhưng đúng quy luật này chính là chỉ dấu cho thấy cơn sốt giá chung cư ảo ở Hà Nội đã hạ nhiệt. Theo các sàn giao dịch bất động sản, từ nửa cuối tháng 4, mức độ quan tâm của người dân đối với chung cư ở Hà Nội đã giảm 40% so với đỉnh tháng 3.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong video phát biểu gửi tới hội nghị các nhà tài trợ quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhắc lại lời kêu gọi lập tức ngừng bắn nhân đạo, trả tự do vô điều kiện cho các con tin và tăng viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng cho biết thêm lệnh ngừng bắn mới chỉ là khởi đầu, còn chặng đường dài trước mắt để tái thiết mọi thứ từ đống đổ nát và nỗi đau của cuộc chiến tranh hiện nay. Ông nhấn mạnh cuộc chiến trên dải Gaza đã gây ra nhiều nỗi đau không thể tưởng tượng, phá hủy cuộc sống của nhiều người, khiến các gia đình ly tán và làm gia tăng số người vô gia cư, đói khổ và sang chấn tinh thần.
Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Hayyam vừa cho biết nước này sẽ không đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong cuộc họp sắp tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất lớn ngoài khối nhóm OPEC cộng. Dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng sau tại Vienna, Áo. Là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của OPEC, Iraq tự hào có trữ lượng dầu đã được chứng minh là hơn 145 tỷ thùng và trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh là khoảng 132.000 tỷ feet khối. Xuất khẩu dầu thô chiếm hơn 90% thu nhập của nền kinh tế này.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết những người Ukraine có giấy phép cư trú và làm việc ở Đức có thể ở lại nước này ngay cả khi chính quyền Ukraine tìm cách huy động các công dân sống ở nước ngoài về nước tham gia quân đội trong cuộc xung đột với Nga. Theo truyền thông của Đức, chỉ có 25,2% người di cư từ Ukraine ở Đức hiện đang có việc làm. Trong khi đó, tỷ lệ người Ukraine có việc làm ở các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU khác cao hơn rất nhiều, 65% ở Ba Lan, 56% ở Thụy Điển và 50% ở Hà Lan.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành các luật về kéo dài thời gian thiết quân luật và tổng động viên ở Ukraine thêm 90 ngày, cho đến ngày 11 tháng 8, 2014. Tình trạng thiết quân luật đã được áp dụng trên khắp Ukraine và lệnh tổng động viên được công bố từ ngày 24 tháng 2, 2022, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay khi luật động viên quân sự mới của nước này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 tới, tình hình sẽ thay đổi, cả nước sẽ phải góp sức cho cuộc xung đột với Nga, không còn chỗ cho cuộc sống yên bình ở một số nơi. Bộ này đang xem xét lại hệ thống nghĩa vụ quân sự của mình để thúc đẩy số lượng tân binh được động viên.
Giới chức Iran cho biết các ứng cử viên có quan điểm cứng rắn đã giành gần như toàn bộ số ghế còn lại trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 của nước này, tuy nhiên không thông báo chi tiết về kết quả. Kết quả lần này và kết quả của cuộc bỏ phiếu vòng 1 đã giúp phe theo đường lối cứng rắn giành được 233 trên 290 ghế trong quốc hội Iran. Việc kiểm phiếu bắt đầu sau khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa vào cuối ngày 10 tháng 5. Bộ Nội vụ Iran cho biết tất cả những người đắc cử đều nhận được số phiếu bầu tương đối cao. Quốc hội mới sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 27 tháng 5.
Trung tâm dị ứng tại Bệnh viện Đại học Odense, Đan Mạch đã thành công trong việc phát triển một phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân ung thư dị ứng với hóa trị. Quá trình hóa trị vẫn giống như trước, nhưng tốc độ sẽ chậm lại. Kỹ thuật này bắt đầu với liều lượng nhỏ đến mức không kích hoạt được các tế bào ung thư, sau đó sẽ tăng dần liều lượng. Do vậy, một ca điều trị lẽ ra có thể thực hiện trong 1 giờ, nay mất khoảng 5 giờ. Qua đó, bệnh nhân ung thư có thể tiếp tục dùng thuốc mà không bị bệnh nặng hơn. Cho đến nay, phương pháp điều trị này có tỷ lệ thành công 100%. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, mới đây, Sông Lam Nghệ An thông báo huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ chính thức thay ghế huấn luyện viên Phan Như Thuật từ vòng 18 V-League. Sở dĩ Sông Lam Nghệ An thay tướng giữa dòng là bởi họ đang không đạt phong độ tốt, toàn hòa và thua ở 8 vòng gần nhất. Trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn trên cương vị thuyền trưởng của Sông Lam Nghệ An là cuộc đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm nay 13 tháng 5. Cầu thủ Kylian Mbappe đã thông báo quyết định chia tay câu lạc bộ Paris Saint-Germain sau thất bại trước Dortmund ở bán kết Champions League mùa này. Đây là một thông tin khá bất ngờ đối với các cổ động viên đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử. Ngay sau khi Mbappe đăng video thông báo rời đi, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận thương vụ giữa chân sút người Pháp và Real Madrid đã hoàn tất từ tháng 2. Theo Mirror, Erik ten Hag vẫn muốn làm việc với Frank de Jong và có ý định chiêu mộ tiền vệ này vào mùa hè tới. Tuy nhiên, cần phải chờ xem liệu huấn luyện viên người Hà Lan còn tại vị ở Man United sau mùa giải này hay không. Hơn nữa, mức lương cao của de Jong lên tới 720.000 euro một tuần cũng là thách thức với mọi câu lạc bộ muốn mua anh. Ở buổi phỏng vấn gần nhất, người đại diện Robert Lewandowski phủ nhận mọi thông tin thân chủ của mình sẽ rời Barca. Ông khẳng định Lewy 100% sẽ ở lại Barca vào mùa giải tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, miền Bắc chỉ còn mưa một vài nơi trong buổi sáng. Đến chiều, nhiều nơi có nắng nhẹ, nhiệt độ vì thế tăng nhanh so với buổi sáng. Từ ngưỡng 22 đến 25 độ trong buổi sáng, lên ngưỡng 29 đến 32 độ trong buổi chiều, cục bộ có nơi cao hơn. Đối với các tỉnh miền Trung, dự báo trong ngày hôm nay từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế, đồng loạt có mưa rào và dông, thậm chí đến chiều, mưa còn lan xuống cả phía Nam, tới khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Hà Tĩnh chỉ phổ biến từ 28 đến 31 độ, khu vực Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế là 31 đến 33 độ. Quảng Nam và Đà Nẵng có mưa về chiều nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 33 đến 34 độ. Trong khi đó, phần còn lại của miền Trung là các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận. Hôm nay trời vẫn có nắng cả ngày, nhiệt độ ổn định ở mức từ 33 đến 35 độ. Mưa được dự báo cũng có xu hướng gia tăng hơn ở khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay. Mưa đến sớm sẽ khiến cho nhiệt độ trong chiều nay ở các tỉnh miền Tây không cao, hầu hết dao động từ 33 đến 36 độ, có nơi thấp hơn. Còn đối với các tỉnh miền Đông, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 34 đến 37 độ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên vẫn chỉ có mưa một vài nơi về chiều tối, còn ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 32 đến 35 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.